Ngài Mục Kiền Liên hàng thục ngoại đạo, dời được cái núi đó thì mấy người đó rất mừng và biết đây là một đại thánh tăng, quỳ lại và xin học đạo với ngài, xin quy y và xin học đạo. Thì ngài Mục Kiền Liên nói không đâu, nếu các ngươi á nghĩa là có muốn quy y học đạo thì ta sẽ dẫn đến gặp tôn sư của ta. Hỏi vậy tôn sư ngài là ai? Tôn sư ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì những người ngoại đạo này đã bị ở xa xôi, như tôi nói ở xa không có nghe, mới nói hỏi ngài nói trời, cái thần thông của ngài như vậy mà ngài nói còn có một vị tôn sư, thì vị tôn sư nó có lẽ cái thần thông còn hơn ngài nhiều lắm. Ngài nói là như vậy đó. Ngài mới nói nếu quý vị có tâm thành hối cải, không giả dối gạt người, tôi thật tình thưa với quý vị, nếu quý vị quả thật muốn bỏ tối cầu sáng, bỏ ác cầu thiện, tôi theo tu học với vị tôn sư, danh ngài là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là Thiên Trung Chi Thiên, Thánh Trung Chi Thánh, Cụ Nhất Thiết Trí, Dạng Đức Dạng Hạnh. Nếu quý vị có tâm thành Phật muốn tu học, quý vị hãy theo tôi đi yến kiết ngài và xin quy y với ngài, Đức Phật từ bi nhất định thâu nhận. Ngài nói ngài các vị phạm chí đó đều nghe như vậy đều rất mừng, và tất cả đều đi theo ngài trên đường đi để đi quy y đó, cả trăm mà với Đức Phật á. Thì ngài Mục Kiền Liên nói như vậy: Đức Phật như núi Tu Di, chúng tôi như hột cát, hột cát không làm sao so được sánh được với núi Tu Di. Đức Phật như đại hải biển lớn, chúng tôi như sông ngòi, sông ngòi không thể so sánh với đại hải. Phật trụ thế nan ngộ, nói Đức Phật mà ở thế gian rất khó gặp lắm, quý vị hãy quy y Phật mới được cứu. Tôn giả Mục Kiền Liên thường dùng thần thông giáng thuộc ngoại đạo đem họ quay về với chánh pháp và dẫn họ đến yến kiết Đức Phật. Đức Phật cho quy y cả trăm vị phạm chí đó. Nó, quý vị thấy cái hạnh của hai ngài giúp Đức Phật truyền bá giáo pháp. Bây giờ nói về ngài cứu độ một cô gái giang hồ. Cô gái giang hồ. Đừng quên nói làm gái giang hồ mà khi tâm nó biết hồi hối cải vẫn được cứu ha. Cái cô đó, cô gái đó tên là Liên Hoa Sắc, vì cô đẹp lắm. Thành ra có lẽ cha mẹ đặt tên đó đúng, tên Liên Hoa Sắc. Cái cô đó đó, khi mà cha còn sống á, cha mới đi kiếm chồng cho, cũng khá giả mần ăn mới gả cho. Khi gả cho người chồng đó rồi đó mới sanh được đứa con gái. Sau khi một thời gian đó, đứa con cũng hơi lớn lên rồi, chồng thì đi mua bán làm ăn ở xa, mới lâu lâu cũng trở về đó thì bà mẹ đó, mẹ ruột của cô Liên Hoa Sắc đó, quá chồng lâu ngày rồi, tò tí với thằng ghẻ. Nghe cho kỹ, tò tí thằng ghẻ đó, khi tò tí rồi cô con gái này biết bắt được biết thì nghĩ thôi, bây giờ một chồng ta, một là mẹ ta rất khó xử, thôi ta đi quyên sinh là đi tự tử, nhưng mà tự tử rồi thì đáng tiếc cái thân này, thôi ta bỏ nhà ra đi để đừng thấy cái cảnh ngộ này. Mới lén lúc bỏ nhà ra đi, bỏ lại đứa con gái cũng nó mới vừa lớn lắm, bỏ đi, đi mất trốn mất đi xứ xa. Thì đi tới xứ xa đó, ở làm ăn nuôi thân một thời gian, bởi vì cô Liên Hoa Sắc mà tôi đã nói có sắc đẹp lắm. Là có một anh chàng đó, ảnh cũng thương, ảnh xin cưới làm vợ, cô cũng thuận theo, có chồng là thứ hai. Khi có chồng rồi đó, chồng cũng thương vậy, nhưng người chồng nó cũng đi làm ăn xa. Cái xứ mà người chồng nó thường đi là Taxila. Taxila đó bây giờ nói như là xứ Pakistan mình đó, từ bên Ấn Độ qua đó rồi. Đi tới Taxila đó, xứ đó là dạy thần thông dữ lắm mà, đi mua bán thì có. Đi đó cái gặp một cô gái ở Taxila đó, cái cưới làm vợ đem về. Đem về cái đem đi gửi trong cái nhà người bạn đó, đâu có dám đi về nhà. Sao lại bà Liên Hoa Sắc đó, bà mới khám phá ra là người chồng có vợ bé. tới cuối cùng rồi đó mới biết vợ bé của chồng đó là con gái ruột của mình. Đó. Vì sợ cái nhân quả không đó. Con gái ruột. À. Thành ra nghĩ nói ta bây giờ đây cũng chồng nữa mà đây là con gái ruột. Vậy thì làm sao? Bà giận cái người đàn ông, nói đàn ông gì nữa nó kỳ khôi quá. Vậy thì ta phải phá đàn ông, bất kỳ đàn ông nào ta làm hại cho đàn ông, bất kỳ đàn ông nào cũng làm hại, thôi ta cho làm gái giang hồ, trốn đi làm gái giang hồ để mà đi ăn chơi mà phá đàn ông cho nó đã nơi dạ. Là cô cũng phá biết bao nhiêu đàn ông tan gia bại sản. Bữa đó đó cô đi ngoài, cũng đi ngoài đường á, gặp ngài Mục Kiền Liên. À, ngài Mục Kiền Liên à, gặp cô ta nghĩ trong bụng nó thôi mình phá được biết bao nhiêu đàn ông để mà giận mà cho hả dạ, mà bây giờ gặp ông thầy tu này, không biết ông cái tâm ông thầy tu có giống như tâm mấy cái đàn ông ác nghiệt này không, vậy mình thử cái tâm của ông thầy tu này coi thế nào. À, cô Liên qua sắc mới lại đấy, nghĩa là cái bằng mới lại tới đó, nói với ngài Mục Kiền Liên á, treo gạo đưa tình, mới giờ muốn đưa tình treo gạo ngài Mục Kiền Liên đi. Liên qua sắc cô giật mình, nó ủa không quen biết mà kêu tên mình ông này thần thông mà. Liên quan sát, ngươi làm biết bao nhiêu nghiệp, tạo biết bao nhiêu cái nghiệp từ tiền kiếp, mà kiếp nay đó ngươi gặp phải những cái chuyện quan trái đau lòng, ngươi chưa thức tỉnh sao kêu tên ha mà nói như vậy. Bà Liên quan sát giật mình, nói kêu tên mình không từng quen biết mà lại nói mình tạo nghiệp, mình phải chịu cái quả cái gì. Thôi một vị thánh tăng mọp lại liền. À, mới nói con mắt không người, có con mắt không có chồng, không người giờ cũng thấy, xin ngài sám hối với ngài. Xin nghĩa là quy y sám hối. Đó. Ngài mới nói ta không có đủ cái đức hạnh đó mà giải cứu ngươi. Thôi ta biết cái nghiệp ngươi cũng vừa bao nhiêu rồi, và cái duyên ngươi cũng có, ta hãy theo ta đi về gặp Đức Thế Tôn, Đức Phật, tôn sư của ta. Tại đó xin quy y với ngài, quả mai ngươi hối cải ngươi mới được cứu. Ngài mới dẫn đi về gặp Đức Phật. À, thì Đức Phật đó, gặp Đức Phật rồi đó, Đức Phật mới thiết cho nghe. Và Liên Hoa Sắc cạo đầu xuất gia, Đức Phật cho xuất gia. Và một cái giai đoạn đó như vậy. Thành ra chúng ta đừng nghĩ nó ta xấu, ta cái gì, mà phải quyết tâm biết như vậy, hối cải lập tức. Hối cải lập tức và làm theo chánh pháp thì chúng ta sẽ được. Cả một người như vậy mà cũng được cứu. Bây giờ nói một việc của ngài Diệt Thần Thông không, là ngài nghe cái âm thanh ta gần nữa. Ngài Mục Kiền Liên á, nghĩa là ngài đặc sắc là cái thần thông á. Bữa đó Đức Phật thuyết pháp ở Kỳ Viên Tịnh Xá, ngài ở trong cái thất đương tham thiền. Ngài đương tham thiền ở xa chỗ đó trong cái thất đó, mà ngài vẫn nghe cái tiếng Đức Phật thuyết pháp. Cái ngài mới xả thiền, ngài mới nghĩ nói sao mà cái tiếng của Đức Phật ở xa vẫn nghe. Vậy thôi để mình thử coi nghe cái tiếng của Đức Phật nó được bao xa. Ngài mới đi xa, đi hoài, đi xa hoài, đi là đi bằng thần thông đó. Dẫn cái tiếng thuyết pháp Đức Phật ở trong tay ngài á, đi hoài, đi tới đâu cũng cái tiếng đó. Ngài mới nghĩ nói thôi ta bỏ cái ta bà thế giới này, đi cái thế giới quốc độ của các chư Phật khác để coi cái âm thanh của Đức Phật đó có dứt không. Ngài mới nghĩa là gọi thần túc thông nó đi qua mấy quốc độ của Phật, tới một cái quốc độ của Đức Phật đó. Cái quốc độ đó, cái con người sống ở xứ đó, lớn cao đó, theo trong kinh tạng nói, dường như cây dừa thì nó cao vậy đó, lớn bự, thành ra đối với mình nó nhỏ xíu à. À, ngài đi tới đó cái ngày nghe Đức Phật nói đương thuyết pháp nữa, quốc độ khác rồi ha. Mà cái tiếng của Đức Phật Như Lai mình Thích Ca này vẫn còn nghe nữa. Ngài lạ quá, trốn tới đây biết bao xa, muốn thử không biết mà vẫn nghe. Ngài mới vô quỳ lại Đức Phật đó, kiếm cái chỗ bị Đức Phật đó đương thuyết pháp để mà nghe cái bài pháp của Đức Phật đó. Và tới khi mà nghe pháp, ngài Đức Phật đó thuyết pháp xong á, không? Thì các Bồ Tát á, Bồ Tát ở thế giới đó đó, dòm thấy ngài Mục Kiền Liên nhỏ xíu à, mà không biết, mới lại thưa với Đức Phật. Đức Phật đó tên là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật đó tên ngài Thế Tự Tại Vương Như Lai. Thành ra mới lại thưa với ngài, với Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai đó. Bạch Đức Phật, hồi nãy ngài đương thuyết pháp đó, dường như có một cái con gì nhỏ xíu nó bò vô đây nè, rồi nó cũng ngồi đó thuyết pháp, à, nghe pháp, à, nó ngồi đó nó nghe pháp. À, thành ra đó Thế Tự Tại Vương Như Lai đó mới nói các Bồ Tát không nên nói vậy, không nên. Bồ Tát biết người đó là ai không? Thế Tự Tại Vương Lai hỏi, biết không? Bồ Tát biết người đó là ai không? Nói vậy không có nên. Ông ta là đại đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tại Ta Bà thế giới, danh hiệu Mục Kiền Liên. Vì muốn nghe cái âm thanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi hoài đi đến quốc độ của ta đây, vẫn nghe cái âm thanh Thích Ca Mâu Ni. À, nói cho vậy đó. Thành ra đó Thế Tự Tại Vương Như Lai đó mới kêu ngài Mục Kiền Liên nói lý do tại sao mà ngài Mục Kiền Liên đến đây cho chư Bồ Tát đó nghe. Ngài Mục Kiền Liên mới nói bị cái âm thanh thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca mình á, đi tới đâu cũng vẫn nghe hoài, thành ra đi cho xa nó vẫn nghe, đi tới cái quốc độ này vẫn nghe. Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai á, quốc độ đó, mới nói với ngài Mục Kiền Liên, ngài nói âm thanh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật á, không phải chỉ có một cái Ta Bà thế giới mà Đức Thích Ca hiện đương ở đó nghe, cả các thế giới khác cũng như ngươi đến đây vẫn còn nghe. Cả chúng sanh bất từ nhỏ nó đều nghe được cái âm thanh thuyết pháp này. Vì đó khi Đức Thích Ca Mâu Ni xuống Ta Bà thế giới này, biết bao nhiêu chúng sanh nó được cái sự tiến hóa, là được cái phước đó. Thành ra đó chúng ta thấy, nghĩa là ngài Mục Kiền Liên thử tới như vậy nó mới biết nó thôi, chúng ta không có thể nào mà tôi thử nghe cái âm thanh của Đức Phật nữa. Bởi vì tới đó ngài mới cáo từ đi về. Trước khi cáo từ đi về đó, ngài hiện thần thông cho các chư Bồ Tát ở đó đó. Bị chư Bồ Tát ở đó, cái dân đó nó lớn con như cây lớn vậy đó. Ngài biến cái thân đó từ nhỏ nhỏ bay lên lớn lớn như một cái núi. Ngài Thế Tự Tại Vương Như Lai mới nói, chư Bồ Tát thấy không? Đó, ta nói mà, lớn cái thân lớn như cái núi vậy đó, làm sao chư Bồ Tát khinh thường được, mới có thể đến quốc độ ta được. Bây giờ nói về cái một ngày nọ đó, ngài đi, ngài Mục Kiền Liên đi lại tới con sông Hằng ở bên Ấn Độ, sông Hằng đó. Thì vừa tối, nếu mà ngài muốn sử dụng thần thông thì lạ lắm, nhưng mà ngài không sử dụng đâu. Cái thần thông là khi nào cần sử dụng mới sử dụng. Thật ra ngài đi bộ đó, đi tới cái con sông Hằng đó, thì ngài nghĩ nó thôi bây giờ tối rồi, không qua sông, tìm một cái chỗ để mà nghỉ ở dưới gốc cây để sáng hơn qua sông. Nếu không có sử dụng thần thông, ngài thường ngài làm vậy đó. Ngài mới vừa tạ thuyền ở dưới gốc cây đó thì thấy một đám ngạ quỷ. Đám ngạ quỷ nó lợi con sông Hằng để nó múc nước uống. Mà thấy một con quỷ lớn, nó lớn hơn cái ngạ quỷ, quỷ nhỏ, quỷ lớn mà cao lớn, nó cầm một cây thiết bản thật bự như cái cây, nó lợi nó gượt, nó đập, nó đánh, nó không cho múc nước uống. Ngài thấy như vậy, ngài mới không tham thiền, ngài mới đi lại để mà cứu nó. Đi lại tới đó, ngài ngó con ngạ quỷ đó, con ngạ quỷ mà đánh người ta là nó sợ liền, thằng thân mà nó thối lui. Mấy cái đám ngạ quỷ đó đó mới quỳ xuống khóc đảnh lễ ngài. Và khi đảnh lễ ngài đó thì trong cái đám đó nó mới hỏi, ngài nói tại sao mà con sanh ra mà nó như vậy, chỉ đi xin nước uống mà ngạ quỷ giữ con sông Hằng cũng không cho uống. Rồi ngài, cái con ngạ quỷ thứ nhất á, ngài hỏi nó về vậy thì tại sao mà sanh ra ngạ quỷ. Thì con ngạ quỷ thứ nhất á, nó thưa với ngài là hồi xưa đó con cũng ở trần gian. Quý vị nghe cái đoạn này cho kỹ ha. Hồi xưa đó con cũng ở trần gian, không biết làm nghiệp ác gì, bị đạ vào ngạ quỷ, thường bị đói khát hành hạ, đến sông Hằng tìm chút nước uống đỡ khát. Nhưng khi bụng nước lên, nước liền sôi nóng, chỉ hốt một chút vào thì ngũ tạng lục phủ đều nóng lỡ lói cả. Nó nói vậy. Lại nữa, bị con đại ác quỷ đứng giữ sông Hằng đánh đuổi, không lấy được nước uống. Xin hỏi tôn giả, không biết con làm tội gì mà phải chịu khổ như vậy? Nhà quỷ thứ nhất nói, uống nước khác thì chịu không nổi, mà khi uống vô là ngũ tạng nó cháy hết, thành ra không biết làm tội gì. Ngài dùng thần thông định lực, thần túc tâm quan sát tam thế nhân quả của bọn ngạ quỷ. Ngài một lần liên á, dùng thần thông định lực coi. Ngài nói rằng, kiếp trước ngươi là thầy tu, nghe cho kỹ, ngươi là thầy tu, không lo tu hành, làm thầy bói, đoán số, coi tướng, bói quẻ. Khi coi tướng cho người ta, ngươi nói dối, không có sự thật, vì thật sự ngươi cũng không có biết. Bày đặt nói thêm, nói gạt gẫm người ta, cho người ta tin, làm cho người ta sợ, rồi dạy người ta cúng tế cái này cái nọ, làm cho người ta mê tín tà tin để gạt lấy tiền. Vì thế phải thọ quả báo như vậy. Nói đó, kiếp trước đó là thầy tu mà không lo tu rồi, lo coi tướng bói quẻ, nói bậy nói bạ. Ngạ quỷ thứ hai nói, tôi thường bị một đám chó dữ, nó cắn ăn thịt thân thể tôi. Khi thân bị ăn hết thịt, còn lại xương, bị gió lạnh thổi đau đớn thì nó mọc ra thịt mới. Rồi lại cũng bị bầy chó dữ đến cắn ăn hết thịt trên thân, còn bộ xương, bị gió lạnh thổi đau đớn rồi cũng mọc ra thịt mới, rồi cũng bị ăn như vậy. Không biết nhân duyên gì tôi phải chịu đau khổ như vậy. Ngài nói, nhà ngươi kiếp trước giết hại gà vịt heo bò dê tế thần, bái thiên cúng kiến, vì thế phải chịu thọ quả báo như vậy, bị chó ăn thịt hoài vì giết. Phần thú khác. Ngạ quỷ thứ ba nói, kính thưa tôn giả, trên thân tôi, nghe cái này cho kỹ, mọc nhiều cái miệng, nhiều cái lưỡi. Ở trên thân á, mọc nhiều cái miệng, nhiều cái lưỡi á, nghe cho kỹ. Và máu trong thân thường từ dưới chảy ngược lên, làm cho đầu tôi bự như cái thúng. Máu tự bự như cái thúng. Trên mình là mọc nhiều cái miệng, nhiều cái lưỡi. Toàn thân mạch huyết như nứt rạn, toàn là đau đớn không kể xiết. Không biết nhân duyên gì làm tôi phải thọ khổ như vậy. Ngài Mục Cần Liên nói, kiếp trước nhà ngươi hay tranh luận thị phi. Thị phi là tìm lẽ phải lẽ quấy cho người ta đó. Nói xa nói gần, nói đâm thập, nói thêm nói thừa, nói rồi nuốt lời, nói làm cho người ta đau đớn, chửi rủa mắng nhiếc người, hỗn hào với cha mẹ. Nhớ, hỗn hào với cha mẹ, vì thế phải thọ khổ như vậy. Mới mọc nhiều cái lưỡi, nhiều cái miệng, bị nói thêm nói thừa, nói đâm nói thập, nói hỗn nói hào. Nghe đi. Ngạ quỷ thứ tư hỏi, kính thưa tôn giả, tôi thì cái bụng lớn như cái lu nước, cái bụng nó lớn như cái lu nước, nhưng tay chân nhỏ như cây sậy, còn cái cổ họng nhỏ như cây kim. Cái họng thấy món ngon vật lạ nuốt không vào, bị cái nhỏ như cây kim rồi, cái họng không biết nhân duyên gì tôi phải thọ khổ này. Ngài nói, kiếp trước nhà ngươi làm quan có quyền tước, làm chủ người ta, lạm dụng quyền tước, hiếp đáp tha nhân, binh giật kẻ gian, hãm hại người lành, chiếm đoạt tiền của, mồ hôi nước mắt của người làm, vì thế phải thọ khổ như vậy. Đó, quý vị thấy ngài Mục Cần Liên đó, ngài mới nói cho ngạ quỷ đó, nói hiện giờ các ngươi sanh làm ngạ quỷ phải trả cái quả báo đó, nhưng các ngươi nên niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngươi niệm đi thì có lẽ các ngươi sẽ được cứu. Đám ngạ quỷ đó niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì từ từ đó cũng giảm được cái phần nào ở trong cái sự khổ đó. Bây giờ nói về cái tích Du Lan Bồn đó, tôi có nói cái pháp Du Lan Bồn một lần rồi, nhưng mà đây nó có liên can. Du Lan đó, tiếng đó có tiếng Ấn Độ, không phải tiếng Tàu, tiếng Việt, là Ulumbana, tiếng Bali Ulumbana. Ulumbana đó là Du Lan Bồn, bồn là cái thau đó, cái bồn đựng đồ ăn á. Hồi xưa người Ấn Độ họ đi lễ tế trong chùa này kia đó, họ đem đi cúng dường đường Chư Tăng, họ để đồ ăn trong một cái thau, họ đội trên đầu. Quý vị thấy trong TV phần phần người Ấn Độ họ đội, đàn bà đội trên đầu như thế này, thì đi là cái thau, cái bồn đó là đó. Còn cái Du Lan Bồn đó là khi ngài Mục Kiền Liên á, ngài có ngày đó ngài nghĩ tới mẹ ngài, Ngài mới xuống, Ngài dòm quan sát hết, thì thấy mẹ Ngài ở dưới địa ngục. Ngài đi tìm hết mà thấy ở địa ngục. Ngài mới xuống địa ngục, thấy mẹ Ngài đó bị treo ngược cái cẳng lên như này, cái đầu xuống dưới, khổ lắm, la khóc khổ lắm. Ngài mới nguyện, Ngài đi nguyện đó, nguyện với Đức Phật đó, xin cho mẹ Ngài được thả xuống. Vì công đức tu hành này, mẹ Ngài tự nhiên được thả xuống, thả xuống đứng lại đàng hoàng. Ngài thấy mẹ Ngài đói quá, Ngài mới trở về trần gian. Ngài lấy cái bát đi xin ăn đó, xin được một bát đồ, Ngài trở xuống địa ngục. Ngài đem lại, Ngài dâng cho mẹ. Mẹ Ngài đó, bà Thanh Đề đó, bỏng sẻn đủ thứ hết trơn á, thủy bán Phật Pháp đủ á, thành ra đó mới bưng cái bình bát cơm đó của con đó, chạy đi trốn bên sợ ngạ quỷ khác. Quỷ khác nó lại nó giật nữa, tới vậy mà còn sợ người ta giật nữa. Để ăn thì bốc cục cơm lên là thành lửa, bốc cục cơm nào cũng thành lửa, không có đưa vô miệng được đó. Thành ra Ngài mới thấy như vậy đó, nhân tình pháp tình. Tôi nói Ngài cũng còn mẹ của Ngài mà, cũng còn cái nhân tình. Ngài trở về thành trần gian, Ngài đến bạch Phật, Ngài đến thưa với Đức Phật như vậy. Ngài đến, Ngài bạch với Đức Phật á, Ngài nói là: bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn á dạy con đắc đạo, con có thành thân, nhưng mà con á có thể thấy được, biết được cái kiếp trước của tất cả chúng sanh làm cái nghiệp gì, nhưng tại sao con muốn tìm hiểu cái nghiệp của mẹ con mà con không thấy được? Thấy không? Bị tình thân với cái pháp thân đó. Thành ra đó Đức Phật mới dạy nói: một Kiền Liên, vì con á mẫu tử tình thâm, thành thông bị thân tình quá nặng che. Thành thông nó bị cái thâm tình quá nặng mà giữa con với mẹ đó nó che đi, vì thế ngươi không biết được nghiệp trước, đời trước của mẹ ngươi. Một Kiền Liên, thân mẫu của con khi còn sanh tiền thủy bán Phật Pháp, không tin nhân quả chánh pháp, lòng nặng tham sân si tự tà ác, hí lộng chúng sanh. Hí lộng là chọc ghẹo người ta đó, chọc cho người ta tức đó. Vì thế phải thọ khổ báo như vậy. Đức Phật nói Một Kiền Liên coi biết của người khác hết mà của mẹ biết không được. Vì Đức Phật nói cái tình mẹ đó nó che lắm. Đức Phật dạy Ngài Một Kiền Liên, nói bây giờ chỉ có ngày gầm tháng 7 đó. Khi gầm tháng 7 là chư tăng thần tâm đó tụ họp lại ở chỗ hết á, ở đâu cũng ở chỗ để mà nhập hạ đó. Mình nói nhập hạ 3 tháng đó là không đi đó. Thì chư tăng nó tu học. Cái quay đất của chư tăng hồi lúc chào Đức Phật là chư tăng toàn thánh tăng không à, toàn là thánh tăng không, hiểu không? Thành ra các thánh tăng đó nó có cái lực lượng lớn lắm, cũng như là cái sức lực nó quá mạnh cả ngàn cả muôn thánh tăng. Đức Phật kêu đó, Ngài Một Kiền Liên đó đi kiếm nghĩa là thiện nam tín nữ, họ làm cái trai tăng đó để đãi, để cúng dường cho chư hàng ngàn chư thánh tăng đó, rồi yêu cầu chư thánh tăng đó tụng niệm thì mẹ Ngài mới được giải cứu. Chỉ có đó thôi chứ cái sức lực của Một Kiền Liên cứu không được. Thành ra đó mới là có cái vụ mà lễ Du Lan đó, để mà cúng chư tăng đó, cúng chư tăng. Nhưng mà hồi đó Đức Phật dạy đem đồ ăn bố thí cho chư tăng mà chư thánh tăng không, cả ngàn cả muôn. Mà bây giờ cái lễ Du Lan chúng ta đó không phải đi cúng dường chư tăng, mà trái lại đi giết heo giết vịt giết bà, đi cúng lễ cho du hồn khơi cái gì vong hồn gì đó. Chúng ta làm trái cái sự dạy của Đức Phật. Đức Phật đâu có kêu đi cúng vong hồn, cúng dường chư tăng, mà bây giờ chúng ta đi lo cúng vong hồn, hãy gầm tháng 7 cúng vong cúng hồn. Chúng ta làm trái ngược với cái lòng đại từ bi của Đức Phật mà không biết, si mê. Chúng ta làm trái ngược cái lòng hiếu thảo của Ngài Một Kiền Liên. Thường ngày cái lễ Du Lan chúng ta này là làm trái ngược hết, mà chúng ta không biết. Chúng ta mê tín tà tín đủ mọi việc, không phải việc Đức Phật dạy. Đức Phật dạy một đường, chúng ta nói một ngã, chúng ta làm một ngã, mà chúng ta tưởng đó là phước. Người ta cứ lấy chữ phước bán, chứ quỳ cứ mua, mua hoài. Mua rồi kiếp sau không thấy phước đâu á, thấy tội lỗi đó, phải biết như vậy đó ha. Bây giờ đó, có một lần nọ đó, một nhóm đệ tử của Đức Phật thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng cái bổn sanh nhân duyên tiền kiếp của gia tộc Thích Ca, là Mấy người đó thỉnh Đức Phật muốn kể lại cái chuyện của gia đình của Đức Phật hồi xưa xưa, kiếp trước này kia đó. Mấy vị tu hành đó xin Đức Thế Tôn nghĩ nếu giảng đến việc tốt của gia tộc Ngài á, cũng như tự tiên truyền, cũng như mình tự tiên truyền, Ngài bèn bảo tôn giả Mục Kiền Liên á, thay thế Ngài thiết. Người ta hỏi muốn biết Đức Phật hồi tiền kiếp sao sao ấy, gia tộc Thích Ca đó mà Ngài xuống gia tộc đó. Mà Đức Phật nghĩ nó nếu mà nói chút nữa nói tới chuyện tốt cũng như mình khoe ha, Đức Phật mới kêu Mục Kiền Liên nói thiết thay thế Ngài. Thì quý vị biết Mục Kiền Liên, mà Đức Phật đâu có nói cho ông Mục Kiền Liên nghe, nói à gia tộc ta hồi trước vậy vậy, đâu có nói, chỉ kêu thay Ngài thiết đi. Tôn giả Mục Kiền Liên vận dụng túc mạng thân quán sát mấy kiếp trước của gia tộc Thích Ca, thấy không, giỏi vậy đó, bèn tường thuật tỉ mỉ cho chúng tỳ kheo nghe. Đó, Ngài vận thành túc tâm đó mới thấy được hết cái kiếp trước á của Đức Phật á, à Ngài mới thiết lại cho nghe, vì Đức Phật cho phép cho làm thế Ngài, giỏi như vậy đó. Đại chúng nghe xong đều cảm thấy Đức Phật giáng thế trong gia tộc Thích Ca thành tựu chánh giác, không phải không có nhân duyên. Rồi nhân duyên đó, Ngài xuống vì một đại nhân duyên đó. Mà Ngài Mục Kiền Liên nói cái đoạn này dài lắm, tôi xin vắn tắt, là Ngài Mục Kiền Liên thay thế Đức Phật thuyết giảng về cái đời sống kiếp trước trước của Đức Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng như tôn giả Xá Lợi Phất thường thay Phật thuyết giảng. Hai vị đó có một hôm nọ đó, các chư tỳ kheo họp chung lại cả trăm, khai tọa đàm hội. Khai tọa đàm hội là ngồi lại đàm luận nhau đó, mỗi người báo cáo sự tu học, tâm sở đắc của mình theo giáo pháp Phật dạy, để trao đổi nhau á, mấy vị thánh tăng đó. Trong đó có tôn giả Mục Kiền Liên cũng ngồi ở đó. Nhưng tôn giả Mục Kiền Liên thì không có báo cáo gì hơn bằng đọc một cái câu kệ để cho mấy vị đó thì báo cáo, nên mấy vị đó tu được như vậy, tu được vậy, người kia tu được vậy. Tôn giả Mục Kiền Liên ở trong đó chỉ đọc một câu kệ, câu kệ bằng tiếng Bali, mà câu kệ đó nhất là quý vị Bắc Tông biết dư sức, mà đây câu kệ đó của Bali, dịch lại: Sabba pa pa sa akaranam kusala supasampada sakita pariyo dapanam etam buddhana sasanam. Người ta báo cáo đủ thứ, Ngài đọc câu kệ đó. Sabba là chư, chư là tất cả đó ha. Papasa là ác, akaranam mạt tắc, Ngài nói chư ác mạt tắc, là sabba là chư đó, là tất cả đó, rồi papasa là ác đó, rồi akaranam là mạt tắc, là đừng có làm chuyện ác. Kusala là chúng thiện đó ha. Supasampada phụng hành, đừng làm việc ác, phải làm việc thiện. Rồi Satchita là cái tâm của mình đó, Satchita. Pariyodapanam, tự tịnh kỳ tâm, mình phải tịnh là trong sạch đó, làm cái tâm trong sạch. Rồi Etam, Etam là như vậy đó. Buddhana Sasanam là thị chư Phật giáo, là lời dạy của chư Phật. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm, thị chư Phật giáo. Cái đó Bali ha, không phải chỉ có Bắc Tông mà, cái này Bắc Tông dịch ra thôi đó. Ngài đọc câu kệ đó, tu bốn cái đó thôi. Ngài nói cái câu kệ chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ tâm, thị chư Phật giáo, đó là của Ngài Mục Kiền Liên nói ra đó, giỏi như vậy á đó. Nghe bốn câu kệ đơn giản của Ngài Mục Kiền Liên làm cho người học Phật hiểu rõ cái gì là giáo huấn của chư Phật và mục đích của đạo Phật dạy. Tên Ngài Mục Kiền Liên dính liền với những câu kệ này, làm cho người tu học nhớ mãi trong thâm tâm, không bao giờ quên. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Sự thật đó, Đức Phật xuống trần gian này dạy chúng sanh là đừng làm việc ác, làm việc thiện. Rồi tự tịnh kỳ tâm là làm sao cái tâm cho nó yên tĩnh, nó trong sạch. Rồi Đức Phật nói chư thị chư Phật giáo là lời của chư Phật dạy. Ngài Mục Kiền Liên đem câu kệ đó ra trong giữa đàm luận Phật pháp với nhau. Nhưng mà cuối cùng đó, là thần thông á không địch nổi với cái nghiệp lực đâu. Đừng quên thần thông cũng địch không nổi với nghiệp lực. Thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên á, trong hàng đệ tử Phật không ai có thể so sánh được. Ngài thường nghĩ phàm sự gì vận dụng thần thông thì cũng sẽ thành. Vận dụng thần thông rất tiện dẫn dắt chúng sanh, nhưng thần thông không thể thắng nghiệp báo, không thể di bội phép tắc, không thể giải thoát sinh tử luân hồi. Di bội phép tắc là làm trái lại, thần thông không làm trái lại được cái nghiệp. Có một lần nọ đó, thành Ca Tỳ La Vệ là cái thành của Đức Phật thời còn là Bồ Tát đó. Thành Ca Tỳ La Vệ của dòng Thích Ca bị vua Lưu Ly Dương nước Kiều Tát Di La xâm chiếm bao giây. Đức Phật còn tại thế, sứ của Đức Phật bị một nước lân cận nó bao giây. Đức Phật khi hay tin, Ngài đi đến con đường tiến quân. Đức Phật nghe, Đức Phật đi tới con đường tiến quân của vua Lưu Ly và ngồi giữa đường ngăn cản đại quân của vua Lưu Ly. Đức Phật tự thân đi giữa đường đó. Vua Lưu Ly khi thấy Đức Phật đến đảnh lễ, vì vua Lưu Ly rất tôn kính Đức Phật nên rút quân về. Rút quân về. Sau đó không lâu, vua Lưu Ly lại kéo quân sang xâm chiếm. Đức Thế Tôn cũng đến chặn đường quân, và vua Lưu Ly cũng đến đảnh lễ và sám hối và kéo quân lui về nước. Đã ba lần như vậy, nhưng sự sân hận lòng báo thù của vua Lưu Ly Dương vẫn còn trong thâm tâm. Đức Phật biết nhân quả nghiệp báo, báo ứng phải bị kết thúc, phải chịu cho nó xảy ra. Nhưng mà thần thông của Ngài Mục Kiền Liên không thể liễu giải nghiệp báo vô tận đó. Khi Ngài Mục Kiền Liên hay tin đại quân của vua Lưu Ly bao dây thành Ca Tỳ La Vệ, mà Đức Thế Tôn đã ba lần ngăn cản đường quân, và vua Lưu Ly vì kính nể Đức Phật rút quân về, mà lần này lại kéo quân ra nữa. Ngài rất dao động tâm Ngài. Ngài Mục Kiền Liên bèn cùng tôn giả A Nan đến bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thành Ca Tỳ La Vệ của dòng Thích Ca bị vua Lưu Ly Dương bao dây xâm chiếm, chúng con muốn ra sức hỗ trợ cứu dân trong thành cho khỏi bị giết chết. Đức Phật ngó tôn giả Mục Kiền Liên hồi lâu, bèn dùng lời từ hòa trả lời rằng: Mục Kiền Liên, gia tộc Thích Ca bị quá thứ nghiệp tội báo ứng, đây là trọng nghiệp, con không thể vì họ mà thay thế nghiệp đó. Họ không sám hối nghiệp tội, lại thêm tâm ngạo mạn, hoành hành ỷ thế, không chịu cải thiện, như căn nhà bị mối ăn một nát, cuối cùng căn nhà bị ngã sụp. Tôn giả Mục Kiền Liên nghe xong lời Đức Phật, mặc dù Ngài biết đây là sự thật, nhưng Ngài lại nhớ đến thần thông của Ngài, có lẽ có thể cứu được một số người trong thành. Tôn giả Mục Kiền Liên dụng thần thông bay đến thành Ca Tỳ La Vệ. Thành Ca Tỳ La Vệ bị mấy trăm ngàn quân bao vây, không một con kiến lọt vào được. Ngài bay vô, Ngài mới hóa ra một cái bát thật to. Ngài chọn ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ dòng Thích Ca 500 người để trong cái bát đó. Ngài bay trở ra. Khi bay trở ra, Ngài rất mừng, đi xa khỏi thành đó tới một cái rừng an toàn. Ngài xuống, Ngài định thả 500 người đó ra, thì hóa ra đã tan ra thành huyết ở trong cái bát đó rồi. Đó, cái nghiệp phải trả, như Đức Phật nói, Đức Phật cản ba lần rồi, giúp ba lần đó. Từ đó Ngài tôn giả Mục Kiền Liên mới hoàn toàn giác ngộ lời thuyết của Đức Phật: nhân quả pháp tắc bất khả di bội, là cái nhân quả phải trả, cái pháp tắc đó không có di bội được, là không có làm trái là được. Thần thông bất định, bất định, bất địch nghiệp lực là như vậy đó. Quý vị thấy không? Có thần thông như vậy mà Đức Phật đi cản ba lần là Ngài làm tròn cái phận sự, vì Ngài sanh trong gia tộc đó. Ngài đi cản quân ba lần rồi, nó thối quân ba lần rồi, lâu lâu nó trở lại, mà Ngài biết. Dòng Thích Ca lúc đó, công chuyện này dài lắm, tôi không muốn nói. Công chuyện này tại sao mà vua Lưu Ly Dương giận dòng Thích Ca mà muốn giết hại hết đó, tôi không muốn nói, dài lắm. Nha, tôi dẫn tắt đi nghe. Mà Ngài Mục Kiền Liên nghe Phật căn dặn vậy rồi, vẫn còn muốn đi cứu, vì cũng biết ơn Đức Phật thành ra đi đến đó cứu ra rồi, mà thành quá thành quyết ở trong cái bát lớn đó, đổ ra là máu không, cũng phải chết à, cũng không được. Như vậy chúng ta phải sợ cái nghiệp quả. Như vậy tôi nói, chúng ta học Phật đó, phải biết rõ cái nhân duyên mới biết được cái pháp của Đức Phật, mà phải hiểu rõ và cái nhân quả, cái nghiệp quả chúng ta mới sợ, mới khỏi khổ. Bây giờ nói về cái niết bàn của Ngài Mục Kiền Liên. Cái niết bàn này thì cũng rất dài lắm, nhưng mà tôi xin lặp lại cho nó vắn tắt thôi, là khi Ngài Mục Kiền Liên đó hay tin Ngài Xá Lợi Phất niết bàn, thì song song ngày đó đó Ngài đi trong vùng núi để mà tu học đó, đi qua cái núi đó, đó là cái bọn lã thể. Chúng ta đi hành hương Đức Phật hiện giờ ở Nepal của cái lã thể là nó không có bằng áo quần, nó tu cái đạo đó đó nhiều lắm ha, đông lắm, mà họ có thần thông, đừng quên họ mới trên núi á, ở trên núi đó họ chờ để giết Ngài Mục Kiền Liên. À, họ chuẩn bị đá lớn lớn vậy, cả trăm cục vậy đó, họ biết Ngài Mục Kiền Liên đi ngang đó hoài. Bữa đó Ngài Mục Kiền Liên đi ngang đó là họ lăn đá xuống đè bẹp sát Mục Kiền Liên chết. Mà khi Mục Kiền Liên bị đè sát chết rồi đó, tụi lã thể có thần thông mà nó còn sợ, nó không dám lại gần. Nó nói không chừng ông này ông giả chết đó, ông thần thông giỏi lắm, lăn mấy cục đá ra mà nhầm gì sao ông nằm chết vậy, lại gần ông được rồi ông trỗi dậy ông giết mình sao. À, nó còn sợ đó, chết rồi mà còn sợ. Thì cái tin đồn đó đó, nó người ta tin đồn đó nghe đến tới tai của vua A Xà Thế. Ở vua A Xà Thế đó, ở nghe được cái tin đó vậy mới sai quân á đi bắt cái mấy trăm vị đạo lã thể đó đem về cầm tù để mà xét xử đó. Mà khi phía các thầy tỳ kheo ni đó hằng ngàn nghe tin Ngài Tôn giả Mục Kiền Liên bị ngoại đạo lã thể lăn đá giết chết á, ai nấy đều cảm thấy bất an, than khóc thảm thiết, cùng nhau đến yến kiết Đức Phật để hỏi cho biết sự tự sự. Các vị tỳ kheo nói bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả Mục Kiền Liên là thượng tạ đệ tử của Thế Tôn, Ngài là bậc có đức hạnh. Khi Đức Thế Tôn lên thiên cung đáo lợi thiết pháp độ Phật mẫu, chúng con từng yêu cầu Ngài lên thiên cung đáo lợi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi mẫu thân của Ngài Mục Kiền Liên vì phỉ báng Tam Bảo, không tin nhân quả nên bị xoa đạ vào địa ngục, Ngài xuống địa ngục cứu mạng. Ngài có đại thần thông, tại sao Ngài không sử dụng thần thông đối kháng chống lại với nhóm ngoại đạo lạ thể để không bị giết chết? Ít nhất tại sao Ngài không trốn tránh bọn ngoại đạo lạ thể? Ngài có thể biết trước tai họa xảy ra và có thể ngăn ngừa được mà. Đức Phật trả lời, Đức Phật thể chứng được chân lý của võ trụ, bất luận việc gì phát sinh trên thế gian, trí tuệ của Đức Phật sâu rộng như đại hải, Ngài đều hay biết trước cả. Đức Phật không kích động như các thầy tỳ kheo, Ngài an nhiên nói với các thầy tỳ kheo rằng: Này chư tỳ kheo, Mục Kiền Liên là đệ tử Như Lai, thần thông đệ nhất, không phải chống không lại bọn ngoại đạo lã thể, không phải không biết trước hoặc không biết đề phòng. Mục Kiền Liên có đại thần thông, có thể bảo vệ tánh mạng không cho chết, nhưng đây không phải biện pháp cứu cánh. Kẻ tu hành không thể di bội phép tắc nhân quả. Mục Kiền Liên biết thần thông không địch nổi nghiệp lực, như thế là vô thường, nghiệp báo phải kết liễu, phải chấm dứt. Các con đừng đau lòng, Mục Kiền Liên đã mất đi, nhưng chân lý không bị diệt. Các thầy tỳ kheo mặc dù nghe Đức Phật dạy như vậy, nhưng các thầy vẫn than phiền sự chết của Ngài Mục Kiền Liên quá thê thảm, không đáng như vậy. Đức Phật nói, các con đừng nghĩ như vậy, vấn đề sanh tử đối với người giác ngộ không thành vấn đề, hữu sanh tất hữu tử, sự chết không đáng sợ. Việc quan trọng là đối với sự chết, ta có nắm chắc rồi chưa? Mục Kiền Liên trước khi chết đã quay mặt về tỉnh xá ta, đảnh lễ ta, không mê nhập vào niết bàn tịch tịnh, rất đáng quy. Mục Kiền Liên vì đạo pháp hiến thân, các con hãy noi gương Mục Kiền Liên tinh tấn tu hành. Nói cho ta, chúng ta nghe qua hai vị đại đệ tử đầu tiên rất giỏi và giúp Đức Phật để hoằng dương đạo pháp. Đạo pháp mà chúng ta biết tới đây đó cũng do hai vị đó nỗ lực. Rồi sau Đức Phật Niết Bàn, như tôi đã nói hồi ban đầu, là hai vị A Nan và Mahakajip đó hợp tập lại Tam Tạng để kết hợp lại những cái gì Phật dạy. Hai vị đó có công sau Đức Phật Niết Bàn, hai vị kia thì có công khi Đức Phật hoằng dương đạo pháp. Sự tu của chúng ta có đạt thành được không được do nơi chúng ta, không do nơi một người nào khác cả. Nhưng chúng ta thường ngày mê lầm, cứ đi tìm những cái người giúp đỡ, tưởng đâu ông này bà nọ ông giúp đỡ, các ông bà đó tu hành là việc của ông bà đó, mà chúng ta không tu là việc của chúng ta. Đừng quên những cái chuyện đó. Thành ra quý vị phải thức tỉnh, phải gắng lo mà tu học, để mà có thể biết được cái sự ra đi ngày mai. Quý vị đừng có khinh thường, cái gì cũng nghe tin nói phải chờ kiếp sau, phải gian, phải dai, phải cung, phải kiên, phải làm cái này cái nọ. Quý vị chỉ lo tu thôi. Quý vị đó còn sống mà không biết kiếp sau quý vị đi đâu, thì quý vị làm sao mà đi được kiếp sau. Chúng ta tu học là biết kiếp này. Đức Phật xuống trần gian dạy cho biết trong kiếp này hạn chót, chúng ta cũng thể hiện trong tâm, nói ta đang làm gì đây, ta tu học tới ngày nay ta được cái ảnh hưởng gì. Biết được, biết được. Quý vị phải gán mà thức tỉnh tu hành. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ tâm, thị chư Phật giáo. Là ngày một kiện liên khi đàm đạo với các chư tăng, ngài nói bốn câu đó. Việc ác, ngài nói Đức Phật dạy đừng có làm. Làm việc thiện rồi phải làm cho cái tâm trong sạch, là lời giáo huấn của chư Phật. Tôi thấy bài pháp trước trước tôi thường nói, Đức Phật căn dặn chúng ta hai điều đừng bao giờ quên đó: báo hiếu biết ơn, hành thiện bỏ ác. Tôi có dặn quý vị hoài, báo hiếu biết ơn, báo hiếu với cha mẹ, biết ơn bạn bè chúng sanh giúp đỡ mình phải biết ơn, hành thiện bỏ ác. Đó là lời của chư Phật muốn dạy. Chúng ta tu hành mà làm sao chúng ta thể hiện trong tâm này biết rõ ràng. Nhưng mà thân thể này là ngũ uẩn, chúng ta nói muốn tránh sự giận hờn, tránh sự đau đớn, tránh không được đâu. Nó có, nhưng mà khi nó có cái giận hờn đó, chúng ta biết chúng ta bỏ nó. Ai mà khoe khoang nói tôi hết giận hết hờn, tôi thì nghĩa là thân tại trần thế, tâm cái gì nghĩa là hết si mê gì đó, là nói bậy. Nói là đập tụng theo cái lời tiên truyền bậy bạ. Chúng ta còn cái đó vì còn ngũ uẩn, nhưng mà chúng ta dập tắt, phải tập dập tắt nó, tập tha thứ. Chúng ta phải có cái tâm đó, tập tha thứ. Chúng ta không tha thứ gì hết. Thành ra cái sự tu hành chúng ta tự biết mà. Tại sao mà cần phải đi tìm ở đâu? Đó, như các vị Lama mà tôi từng đọc sách của các ngài, của ngài Đại Đức Lama, ngài nói tu theo Phật mà không biết Phật dạy cái gì là si mê, tu si mê. Ngài nói vậy. Chúng ta phải học cái pháp học, cái pháp hành chúng ta phải hành, nhưng cái pháp học phải học. Mà có biết bao nhiêu người mà nói cái pháp học cho quý vị nghe? Đâu có. Đi tới người ta không có nói pháp học, người ta nói chuyện khác không à. Mà quý vị tin lắm. Quý vị không học, không biết mà quý vị làm sao biết được Đức Phật là ai? Biết ngài muốn dạy cái gì, không dạy gì. Quý vị nghe qua hai vị này rồi, nếu mà có dịp tôi sẽ nói những vị khác cho quý vị nghe, nếu có dịp mà nếu quý vị thích nghe. Rồi đây tôi cũng xin cảm ơn chư thánh đệ tử Đức Phật giữ được cái giáo pháp của ngài tới ngày nay, và cũng cảm ơn quý vị lặng lặng nghe 3 tiếng đồng hồ này, nghe rồi nghe đi nghe lại để mà hành theo cái sự giáo pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.